Vào ngày 20 tháng 9 năm 2016, Liên Bộ Tài nguyên, Y tế, Nông nghiệp công bố thông tin, theo đó người dân có thể sử dụng hải sản tầng mặt gần bờ ở 4 tỉnh miền Trung vượt qua thảm họa môi trường. Bộ Y tế chỉ khuyến cáo hải sản tầng đáy chưa an toàn. Nam Nguyên ghi nhận phản ứng của giới khoa học về vấn đề này.
Về chi tiết, Bộ Y tế cho biết qua nghiên cứu, hiện nay tất cả các hải sản như cá ngừ, cá thu, cá nục các loại, cá chỉ vàng, bạc má, cá hố, cá bò, cá cam, cá trích, cá đối, cá cơm và các loại hải sản sống ở tầng nổi, hải sản tại đầm nuôi của 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đều an toàn để dùng làm thực phẩm. Vì vậy, Bộ Y tế nhấn mạnh là hải sản sống ở tầng đáy trong vòng 25 km tính từ bờ chưa an toàn để sử dụng làm thực phẩm. Những loại hải sản sống ở tầng đáy ven biển miền Trung bao gồm ghẹ, tôm, tôm tít, ốc, mực, cá đuối, cá đục, bạch tuộc, cua đá và các loài khác. Trả lời Nam Nguyên vào tối 20 tháng 9, 2016, giáo sư Nguyễn Tắc An, nguyên viện trưởng Viện Hải Dương học Nha Trang, nhận định.
Tôi nghĩ về nguyên tắc, sau cái vụ mà gọi là có tác động của các chất ô nhiễm công nghiệp như Formosa ở Hà Tĩnh, thì cái vùng biển đấy cho đến nay mới được có 6 tháng, thì gọi là an toàn, chưa thể tin tưởng được. Vì sao? Mặc dù vùng biển Việt Nam có cái động lực mạnh, có khả năng tự làm sạch tốt, có cái đa dạng sinh học cao, đấy, nhưng mà cái độc tố của cái công nghiệp Formosa nó rất mạnh và nó gây rất nhiều những cái hiệu ứng từ các góc độ khác nhau, từ khía cạnh độc tố học. Do đó là mới qua 4 năm tháng thì vấn đề là còn nghiêm trọng.
Công bố ngày 20 tháng 9, 2016 của Bộ Y tế được báo chí nói là dựa vào kết quả nghiên cứu 1.040 mẫu hải sản được lấy mỗi ngày ở tất cả các cảng cá, gò cá, các thuyền đánh bắt cá và đầm nuôi ở 4 tỉnh ven biển miền Trung từng chịu thảm họa môi trường. Tuy vậy, giới khoa học cho rằng việc công bố nước biển, cá biển an toàn không thuyết phục, vì trước đó Bộ Tài nguyên Môi trường và các sở cấp dưới chỉ thực hiện phân tích nước biển mà không nạo vét trầm tích đáy biển để tìm kim loại nặng. Tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam từng kiến nghị.
Đánh giá được môi trường phải đánh giá đầy đủ. Thì từ mặt nước biển, rồi nước tầng giữa, rồi nước tầng đáy, rồi trầm tích, rồi nhiều thứ. Nói chung là cả những vùng nữa, vùng nước chảy, vùng nước không chảy, vùng nước động. Còn nhiều thứ lắm. Cho nên là Hội Nghề cá chúng tôi cũng có văn bản gửi cho chính phủ rồi. Đó, thì trong đấy có cái kiến nghị về cần phải đánh giá môi trường một cách toàn diện và đầy đủ hơn.
Trao đổi với chúng tôi vào tối 20 tháng 9, nhà hải dương học giáo sư Nguyễn Tắc An giải thích quan điểm khoa học về vấn đề này.
Cái độc tố trong môi trường nó hòa tan trong nước và sau đấy nó bắt đầu trầm lắng, nó tích lũy ở trong trầm tích. Do đó là ngay tức thời thì phân tích trong nước là đúng, nhưng mà sau đấy một thời khoảng thời gian thì cái vấn đề tất cả các chất độc nó vào trầm tích, vào dưới trầm tích, do đó là phải lấy cái mẫu trầm tích lên phân tích. Thứ hai là nó bị tích lũy trong một số các loài sinh vật nó chịu đựng được cái độc tố đấy, thì mình phân tích kiểu tình hóa sinh của một số cái loài sinh vật cố hữu ở đấy. Đấy, thì những cái này là tôi chưa thấy có công bố nào cả, do đó nên cái số liệu mà mình nói về cái tính an toàn của môi trường là chỉ mới một vài khía cạnh thôi, còn chưa làm thỏa mãn các nhà khoa học cũng như người dân về tính an toàn của môi trường. Và nói thực ra với cái nhiễm độc cho công nghiệp thép thì cái môi trường ở vùng đấy là chưa an toàn.
Với công bố về an toàn thực phẩm hải sản với điều kiện cách là phân biệt hải sản tầng nổi và tầng đáy, thì dù với bất cứ biện pháp kiểm soát nào, sự hy vọng phục hồi thị trường hải sản 4 tỉnh miền Trung là khó khả thi. Phó giáo sư Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế từ Hà Nội nhận định.
Hôm nay cái công bố của Bộ Y tế đối với cái cá ở cái tầng đó thì theo quan điểm của riêng tôi thì thực chất nó là cái đây là phía cơ quan chức năng thôi. Còn thực chất là người dân nếu người ta hiểu biết nhất, người ta chưa thực sự người ta tin tưởng. Tại vì nhiều khi những cơ quan chức năng ấy thì cũng tuyên truyền hoặc nói thì nhằm cái mục đích theo một cái truyền thông của phía thôi, để tính chất để an dân, để động viên thôi. Mà ít nhất theo quan điểm cá nhân ấy thì cho những tổ vấn chuyên gia, tổ chuyên gia hoặc những tổ tư vấn độc lập, người ta đi nghiên cứu, người ta kết luận chỉ theo những cái khách quan thôi. Cho nên từng đây thì tôi nghĩ là lý thuyết là tại vì thị trường này thì cũng hơi khó và không phải một sớm một chiều có thể làm được, mà cái hậu quả của nó thì còn có thể kéo dài.
Nếu có cá để đánh bắt gần bờ trong phạm vi 25 km và người tiêu thụ chấp nhận sử dụng các loại cá tầng nổi mà Bộ Y tế nói là an toàn, thì mới có thể nói chuyện phục hồi thị trường. Tuy vậy, niềm tin vào vấn đề hải sản đã an toàn, từ đó có thị trường tiêu thụ là một khả năng rất nhỏ, nếu không muốn nói là bất khả thi. Mặc dù không sống ở bốn tỉnh ven biển chịu thảm họa môi trường, nhưng một số đông người tiêu thụ trên cả nước cho đến nay vẫn tránh không ăn hải sản. Giáo sư Nguyễn Tác An phát biểu.
Nói thực ra thì từ khi có cái vụ Formosa thì hầu như gia đình tôi không sử dụng những cái hải sản. Vì cái đó là dù có phân tích thế nào thì cũng chắc chắn là nó không an toàn về mặt sức khỏe.
Giới phản biện nhận định rằng qua cách xử lý lúng túng sau khi xảy ra thảm họa cá chết hàng loạt hồi tháng 4 năm nay, người dân hầu như mất niềm tin vào chính quyền. Phục hồi môi trường biển cùng lúc phục hồi niềm tin đã mất của người dân là điều cần thiết. Theo Phó Giáo sư Ngô Chí Long, giới học giả chuyên gia khuyến cáo chính phủ cần tìm cách giải quyết hậu quả thảm họa môi trường theo đúng bản chất vấn đề và công khai minh bạch thì may ra mới có thể lấy lại niềm tin của nhân dân.